Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày này 51 năm về trước, một cuộc chính biến đã lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam, kéo theo một cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại người lãnh đạo quốc gia là Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, còn nhiều bí ẩn của cuộc chính biến này vẫn chưa được soi sáng. Thủ phạm trực tiếp giết hai anh em ông Diệm và Nhu thì đã biết, nhưng người đứng sau ra lệnh cho kẻ thừa hành việc này thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày chấm dứt chế độ Cộng hòa Việt Nam, và miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt, đất nước phủ một màu tang thê lương và ảm đạm. Câu hỏi được đặt ra, phải chăng cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã là nguyên nhân đưa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975? Câu trả lời vẫn chưa được rõ ràng. Kính thưa quý vị, chúng tôi không chủ trương vực dậy một xác chết, nhưng lịch sử là cội nguồn của dân tộc, là bài học cho hậu thế. Do đó, nó cần phải được trả lại những sự thật để làm sáng tỏ cho con cháu chúng ta học hỏi, hầu giúp cho chúng không đi vào những vết xe đổ mà cha ông của chúng đã đi qua và để lại. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã lần lượt nói đến những nhân vật trọng yếu trong đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam và cuộc chính biến mùng 1 tháng 11 năm 1963. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Lục về nhân vật chính yếu của đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, đó là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông là người như thế nào? Viễn kiến chính trị của ông ra sao? Tài kinh bang thế thế của ông đến mức nào? Bây giờ là Hồng Phúc và giáo sư Nguyễn Văn Lục. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma, xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Vâng, thưa tôi là Nguyễn Văn Lục, xin kính chào anh thính giả Hồng Phúc và thính giả Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, kính thưa giáo sư, những người đối lập với ông Ngô Đình Diệm thường cho rằng Hoa Kỳ đã nặn ra ông Diệm rồi bê ông từ Mỹ về và đặt lên ngôi. Xin giáo sư vui lòng cho nghe qua những cái hoạn lộ của ông Diệm từ thuở thiếu thời và cái thời gian ông bôn ba ở nước ngoài cho đến cái lúc ông từ Mỹ trở về Việt Nam chấp cánh, thưa giáo sư.
Dạ, thưa cái câu hỏi này thì có một cái phần là tôi sẽ dành cho cái câu hỏi chót. Riêng về cái phần mà chọn lựa ông Diệm về nước đó, thì dư luận nói chung có nhiều người cho rằng ông ấy là do Mỹ nó đưa về. Thế nhưng mà nếu bây giờ chúng tôi hỏi và tự hỏi cũng như là quý thính giả tự hỏi, cũng như anh Hồng Phúc đã tự hỏi, thì khi nói Mỹ đưa về thì là ai? Tổng thống Eisenhower hay là hai anh em ngoại trưởng gia đình Foster Dulles, người rất kính mến ông Diệm, hay là thượng nghị sĩ John Kennedy, hay là một cái người nữa mà cũng có một số những tai tiếng đối với Việt Nam, tức là Hồng Y Spellman. Thì đấy là những cái người mà chúng ta có thể hỏi xem ai là người đã có cái trách nhiệm là đưa ông Diệm về dưới chính sách của Mỹ. Nhưng mà đến câu hỏi đó thật ra thì trả lời nó rất dễ dàng là khi ông Diệm sang Mỹ năm 1950 đó, thì cái chính sách của Mỹ lúc bây giờ là nó còn đang là ủng hộ cái thế giới tự do và vì thế ủng hộ người Pháp trong cái chiến tranh Việt Nam. Đồng thời cái giải pháp Bảo Đại cũng được người Mỹ coi là lúc đó là nên làm như thế, và vì thế cái việc ông Diệm sang Mỹ mà để mà gặp gỡ người này kia không có được kết quả. Ông đã gặp, ông ấy nhờ cái ông Fischel là một cái giáo sư đại học ở Michigan để giúp ông giới thiệu sang Mỹ, nhưng mà những cái gặp gỡ của ông ấy hầu hết là cái thành phần các nghị sĩ và không thuộc về những người trong chính quyền. Thành ra cái vai trò ông Diệm lúc ở Mỹ thật là khiêm tốn. Tôi đọc lại một vài cái tài liệu của cha Trần Văn Kiệm, là người đã giúp ông lúc đó đang là sinh viên ở bên Mỹ, cũng như tài liệu của một cái bài viết của ông Nguyễn Ngọc Linh, xưa đón ông Diệm ra làm sao, để cho thấy ông sống rất là khổ, cô đơn. Sống ở trong nhà dòng thì lo, ở nhà dòng ở Ninh Ước thì là ông ấy thờ giờ nhiều lắm, mà đâu có đi gặp được ai đâu. Vì thế ông lo học tiếng Anh, rồi đọc sách lịch sử nước Mỹ. Cuối tuần thì may mắn có người Việt nào mà mời về nhà thì ông được về nhà chơi thì rất là vui. Vì thế cái kết quả là trong bấy nhiêu năm đó, là ở bên Mỹ đó, ông không có được một cái gọi là một cái tín hiệu nào rõ ràng của Mỹ để mà nghĩ tới cái được cái giải pháp của ông. Thế thì vì thế đó, ông ấy đã bỏ nước Mỹ. Vì thế ông phải bỏ nước Mỹ mà ông đi về. Thì trong cái giai đoạn đi về đó thì ông may mắn có được cái ông tòa Douglas đã mời một số các phóng viên báo chí và một vài người đại diện của chính sách của Hoa Kỳ như là ông William Edmund William hay là những phóng viên như Bill Costello. Thì những người này cùng với là có một cái ông giám mục Việt Nam, tức là giám mục Hoàng Văn Đoàn, lúc đó đang ở Mỹ. Thì cái bữa ăn nó xảy ra vào tháng 5 năm 1953. Và ông Diệm cũng có dịp trình bày lại cái đường lối chính sách của ông ấy, là cái chính sách của ông ấy là chống cộng và chống cả người Pháp nữa. Thì người ta nghe những cái đó, nhưng mà thật sự thì lúc đó Mỹ không thể nào có cái vấn đề là chống thực dân Pháp được. Thành ra vì thế ông ấy đã bỏ Mỹ mà đi về. Điều đó cho thấy rằng ông không có vai trò gì, và những cái ngay cả cái ông Hồng Y đó thì ông ta cũng chỉ tiếp xúc có một lần khi mới đến nước Mỹ thôi. Còn về sau đó thì cũng chả có cái quan hệ gì cả. Và bây giờ tài liệu của Mỹ đó cũng không cho biết bất cứ một cái áp lực nào hay một có một cái đường hướng chỉ dẫn nào là phải sử dụng ông Diệm hay là phải chọn ông Diệm. Cái đó không có, nước Mỹ không có và nó không nhìn thấy cái điều đó, chưa nhìn thấy điều đó. Thế thì cho đến khi mà ông sang bên Pháp rồi thì ông lại ở trong một cái dòng tu ở Bỉ. Thì lúc đó ông lại nghĩ tới chuyện đi tu là bởi vì ông thấy những cái con đường về chính trị nó cũng chưa mở ra. Cũng có những cái tiếp xúc nọ kia. Nhưng mà khi cái tình hình chính trị về quân sự cũng như là chính trị với Hiệp định Geneva thì nó có biến chuyển nhiều, biến chuyển rất nhanh. Và lúc đó ông Diệm đã có hai dịp gặp ông Bảo Đại, có hai lần mời ông Diệm đến để gặp, một lần ở Cannes và để nói về cái vấn đề là tham chính. Thế thì bây giờ mình nói hoa cái hoàn cảnh. Lúc đó ông Bảo Đại đã thất vọng hết về cái phía người Pháp rồi. Chính sách người Pháp mà ông ấy là cái người đứng vai trò bù nhìn đã cho thấy rằng ông ấy gần như là phá sản rồi đó. Thế thì ông trong cái tinh thần phá sản, ông chán, ông không biết làm gì nữa. Ông không tin tưởng vào tương lai nữa. Thành cái việc gọi ông Diệm đến là chính thức và chỉ do cái quyết định cá nhân của ông Bảo Đại mà thôi. Tất nhiên là ông Bảo Đại có hỏi người Pháp, thì người Pháp nhất là cái Thủ tướng Menesphant chẳng, thì rất ghét ông Diệm. Thế còn người Mỹ thì ông Bảo Đại không có cơ hội để mà quen biết những người Mỹ lớn. Vì thế ông chỉ quen với cái người ở cái thành phần ở Liên Hiệp Quốc hay là gì ở bên Pháp mà thôi. Thành ra hỏi ý kiến những người đó và họ giúp ý kiến cho ông ấy thôi. Và vì thế ông đã đi đến quyết định là chọn ông Diệm. Và vì thế chúng ta có thể nói một cái này. Bảo Đại đã quyết định chọn ông Diệm. Và cái điều đó cũng được trình bày trong cuốn sách của ông ấy. Quân Rồng Đa Nam thì chúng ta thấy là cái việc chọn lựa đó là do ông Bảo Đại thôi. Và trong cái quyết định đó nó có một cái điều như thế này, chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, cái chính sách của người Pháp coi như đã phá sản, và nó phá sản luôn cái vai trò trung gian của ông Bảo Đại trong cái chuyện đó. Vì thế ông khi mà giao quyền cho ông Diệm đó, thì ông nói rằng giao toàn quyền về chính trị và quân sự. Một người quốc trưởng không thể nào giao toàn quyền, giao toàn quyền tức là anh không dính gì nữa, tức là đã giao toàn quyền ở cho ông Diệm rồi, phải không ạ? Không.
Yeah.
Thành ra cái việc đó hoàn toàn cái việc mà ông Diệm về nước là do ông Bảo Đại thôi. Tất cả những dư luận khác đều thiếu tài liệu và đều là những cái gọi là dư luận thôi, chứ còn không có cái chuyện ông Diệm mà được người Mỹ đưa về.
Thưa giáo sư, chúng tôi xin phép ngắt lời giáo sư. Vậy thì chúng ta giải thích như thế nào về cái sự hỗ trợ rất ư là ảo ạt lúc đó, khi người Mỹ đổ của vào Việt Nam, rồi đem cả hàng triệu người Bắc di cư vào Nam, với các ngân khoản khổng lồ viện trợ Việt Nam, nếu người Mỹ không giúp hỗ trợ ông Diệm, làm sao ông Diệm có thể thực thi được cái nhiệm vụ như thế trong lúc đó, thưa giáo sư?
Có hai cái tài liệu mà tôi sử dụng, tức là cái tài liệu của ông Domen, thì ông có dành hẳn một chương là ông viết là The Choice of Diệm, tức là cách việc chọn lựa ông Diệm, và một cái tài liệu của một tác giả lịch sử trẻ, tức là S.O. Miller, thì cả hai ông này đều cho thấy rằng cái diễn tiến nó không phải là ngay từ lúc đầu là người ta đã chọn lựa ông Diệm một cách công khai như thế. Cái vị tướng Mỹ chẳng kia ở Việt Nam thì ông ta rất là chống đối ông Diệm, và vì thế cái việc ông Diệm lúc đầu rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng như chúng ta tưởng. Và có những lúc là người ta đã gửi báo cáo rồi ảnh hưởng của tướng Pháp đó, thì ông đại sứ Colin chẳng đã yêu cầu là ngay là truất phế ngay cả ông Diệm, tức là lật đổ ông Diệm, loại bỏ ông Diệm. Rồi cái diễn tiến mà khi mà đánh được giáo phái xong á, thì người Mỹ mới có cái quyết định, nhất là thủ tướng tổng thống Eisenhower mới có cái quyết định là triệt để giúp Việt Nam. Và về sau thì những cái việc đó nó tiến hành rất tốt đẹp, tức là có giúp về vấn đề di cư, rồi thì là tất cả mọi chuyện nó mới tốt đẹp như vậy.
Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nói đến vấn đề quốc trưởng Bảo Đại đã giao toàn quyền cho ông Diệm trong vấn đề về để mà lo mất công việc của đất nước. Thưa giáo sư, người ta cho rằng ông Diệm đã thiếu thủy chung, đã dàn cảnh ra một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà truất phế vua Bảo Đại, người đã tin cậy ông Diệm mà giao cho ông làm thủ tướng của chính phủ. Thưa giáo sư nghĩ sao về cái lời lên án này, thưa giáo sư?
Thưa anh, cũng như là thưa quý thính giả, cái vấn đề này nó là đang từ lĩnh vực chính trị nó nhảy sang vấn đề đạo đức. Nói ông Diệm không thủy chung, tức là thiếu đạo đức và đã phản bội ông Bảo Đại, thì có cái vấn đề như thế này: khi mà ông Bảo Đại đó giao toàn quyền thì có nghĩa là ông ấy muốn phủi tay rồi. Nghĩa là nếu mà đứng về phương diện logic mà nghĩ thì là như vậy đó, là ông ấy đã tự chất phế mình. Là bởi vì mình là bộ quốc trưởng mà bây giờ mình giao toàn quyền cho người khác, tức là mình tự chất phế mình rồi. Mình không còn có cái vai trò gì nữa. Hai cái quyết định quan trọng nhất là chính trị và quân sự mình không nắm. Mình để cho người ta làm thì đó là một cách tự chất phế rồi. Rồi đó, thì cái đường hướng của ông Bảo Đại đó là vẫn là pro người Pháp trước đây đó, rồi thì vẫn là trong cái chế độ phong kiến. Thì những cái đó là những cái điều mà một người làm chính trị như ông Diệm dần dần thì ông ấy không chấp nhận cái điều đó. Bởi vì thế ông có cái gọi là cái viễn kiến chính trị của ông ấy là chống thực dân, chống phong kiến và chống cộng sản. Ba cái chống đó. Còn cái chuyện mà trưng cầu dân ý nó xảy ra đó là, thưa anh, là không phải là ông Diệm làm mà làm nhóm, ta gọi là nhóm của ông Cao Xuân Vĩ, rồi ông Trần Kim Tuyến, rồi trong đó có ông Nhị Lan. Tất cả những người đó mà hầu hết là thuộc thành phần Liên Khu Tư trước, như trong đó có cả thêm cả Đỗ La Lam, không ạ? Rồi vân vân, thì những cái ông đó là những cái ông mà họ chờ ông Diệm từ trên lầu cho xuống, họ quyết định cái đó và ép ông Diệm phải nhận cái chuyện đó, tức là không đi ra nước ngoài và đi đến cái chuyện trưng cầu dân ý. Thế nha, cái này không phải là quyết định của ông Diệm. Mà ông Diệm thì cũng không có dám làm cái chuyện đó, bởi cái tính ông Diệm nhát lắm. Nhưng mà trong cái chuyện này mình có thể nói là đằng sau cả cái nhóm đó là con Ngô Đình Nhu, ông cũng muốn làm cái chuyện đó. Thành ra cái chuyện đó nó là một cái chuyện mà ở trong cái vai trò lịch sử thì ông Diệm đến cái lúc ông ấy phải làm cái chuyện đó. Cái trưng cầu dân ý, thưa anh, nó cũng không phải là một cuộc bầu cử. Trưng cầu dân ý chỉ là để hỏi ý dân thôi. Thì nếu mà thực sự đó, theo Lansdale đó, mà nếu cứ đòi hỏi ý dân đó, thì dù không gian lận, dù là có nhiều, nó cũng có những chuyện gian lận trong chuyện đó, tức là phiếu nọ kia, thì ông Diệm cũng phải đạt cái tỷ lệ là từ 65-70% số phiếu mà người dân người ta ủng hộ ông Diệm. Bởi vì lúc đó cái người ta cũng chán ông Bảo Đại lắm rồi. Rồi trong cái thời gian đó thì cái việc mà dẹp được giáo phái này, rồi thì dân di cư này, tất cả những chuyện đó nó góp phần, nó cho thấy rằng cái tương lai của Việt Nam về chính trị đó là phải thay đổi, về chính sách, về đường lối, không thể làm một chế độ phong kiến nữa. Mà vì thế, cái việc trưng cầu dân ý này không phải chỉ là để bầu cho ông Diệm, mà nó còn là đưa đến một cái chính sách mới, tức là cái một cái cơ chế chính trị mới, tức là Việt Nam Cộng Hòa, tức là chế độ Cộng Hòa. Thành cái điều đó chúng ta nên nhấn mạnh được cái điều đó. Và theo ông lại cũng cụ Đoàn thêm nữa, thì cụ bảo chúng ta là đã trao hết quyền hành cho người ta rồi, nhưng lại còn tiếc lại còn đòi, đúng không ạ? Và nếu mà nói phản bội thì phản bội phải là trung thành, thì cũng như là phản bội phải là hai phía. Thì ngay lúc đó là do áp lực của mấy ông, nhất là của ông Bình Xuyên ạ, vâng.
À vâng, Bảy Viễn ạ.
Bảy Viễn ạ, là áp lực để Bảo Đại là phải bắt ông Diệm đi sang bên Pháp. Đấy cái cớ đó, đúng không ạ?
Yeah.
Khi anh bắt người ta sang Pháp, tức là anh muốn bắt người ta phải từ chức. Thế thì cái điều đó theo ông Đoàn Thêm nói như vậy thì bất công. Khi anh đã định bắt người ta từ chức thì người ta ở trong cái tư thế này thì người ta phải làm cái việc chống đối lại anh. Và cái điều đó nó xảy ra như thế đấy, trong những tình huống như vậy. Về vấn đề chính trị, chúng ta cũng không nên để cho những vấn đề luân lý nó lấn ướt trong cái chuyện này. Và vì thế cái việc ông Diệm làm chỉ là hợp thức hóa một chế độ, một chính sách mới mà ông Bảo Đại đã bị vượt tầm tay và không cách nào ông làm lại nữa.
Dạ. Kính thưa giáo sư, khi mà ông Ngô Đình Diệm đứng ra chấp cánh á, thì ông Ngô Đình Diệm đã cho giải tán các lực lượng võ trang của các phái, mà người ta cho rằng cái việc làm này đã tạo ra một cái sự phân hóa trong hàng ngũ người quốc gia với nhau. Thưa giáo sư nghĩ sao về điều này, thưa giáo sư?
Thưa anh ký giả Hồng Phúc và quý thính giả, cái vấn đề này mình không thể nói đơn giản như vậy. Khi ông Diệm về nước là ông nghĩ tới vấn đề giáo phái và ông nghĩ tới cái chuyện là phải tập hợp lại, đúng không ạ? Và ông phải dùng mọi cách để mà đoàn kết lại các cái giáo phái đó. Thì anh biết rằng trong những cái chính phủ đầu tiên của ông Diệm cũng như chính phủ lần thứ hai đó, thì đầy các vị ở trong giáo phái, ở trong cái chính phủ đó. Nhưng mà đó là một chính phủ mà tôi nghĩ rằng đó là một cái tập hợp rất là tây kê, tức là rất là không có gì bảo đảm cả. Đó là một cái chính phủ của cái loại chia ghế, tức là chia phần. Giáo phái này muốn có bao nhiêu người trong chính phủ, giáo phái kia cũng có muốn bao nhiêu người chính phủ. Và vẫn muốn giữ cái territory của mình, tức là vẫn giữ cái phần đất của mình đã chiếm mà do Tây nó để lại. Thì cái chuyện đó nó rất là khó cho chế độ. Và những cái tentative, và tức là những cái cách mà ông Diệm ông làm để mà tập hợp giáo phái đó, là nó không đi đến kết quả gì. Các ông ấy vào trong đó, thứ nhất các ông chẳng phải là người giỏi gì, chẳng chuyên môn gì, chỉ đại diện giáo phái, vì thế cũng chẳng làm được cái gì trong suốt cái thời gian đó. Thế thì đấy là những cái thất bại khi mà ông Diệm ông muốn tập hợp lại, bởi vì lúc đó ông ấy cô đơn lắm, ông ấy có mình thôi. Thế rồi thì riêng trường hợp giáo phái Cao Đài thì nó chia làm hai những người không muốn hợp tác với ông Diệm như là các ông Bác Tụt. Thì trong khi đó thì lại có những cái người như là ông Trịnh Minh Thế, thì cái phần này ấy, phần ông Trịnh Minh Thế đó là một cái phần rất quan trọng, là ông Diệm ông ấy coi ông Trịnh Minh Thế là người quốc gia. Và cái này đó, là chúng ta phải đọc một cuốn sách của một cái của chính ông Leiden, tức là ông mà giúp ông Diệm mật vụ đó, tức là đại tá Leiden. Thì trong cái cuốn In the Midst of War, tức là cuốn sách mà hồi ký của Leiden, ông dành khoảng 130 trang để nói về con người và chuyện như thế. Thế thì khi ông Diệm gặp Edward Lansden thì ông nói là anh làm thế nào để lôi ông Trịnh Thế về với mình, vì tôi cho ông là người quốc gia chân chính và là một patriot, tức là một người anh hùng. Thì ông Edward mới tìm cách, Lansden mới tìm cách để liên lạc với Trịnh Thế, mà sau đó thì cả ông Ngô Đình Luyện, cả ông Ngô Đình Nhu đã xuống gặp Trịnh Thế. Rồi riêng ông Lansden là đi gặp được Trịnh Thế và hai người đã bàn giải với nhau để tìm cách để về hợp tác về với chính phủ. Thì tất cả cái đó là cái thiện ý của ông Diệm trong cái chuyện giáo phái chứ không phải không. Bởi vì ông muốn là để cho bây giờ ông còn yếu thì ông phải dựa vào giáo phái, tức là nhưng mà không thể để tình trạng giáo phái theo cái nghĩa là sứ quân như vậy. Thì đấy là một trong những cái điều mà ông ấy tìm cách nhưng mà không đạt kết quả, tức là chỉ được mình ông Trịnh Minh Thế về thôi. Các cái giáo phái khác thì nói thật ạ, theo một tài liệu cũng của Blagoc là người Nga đó, thì là phải mua hết anh ạ, tức là ví dụ như các ông ấy bao nhiêu quân đội thì phải cho ông bao nhiêu tiền rồi các ông mới về. Tất cả cái chuyện đó người Mỹ do Slande nó bỏ tiền nó mua hết tất cả. Thì cái đó là cũng là một điều mà cũng chả hay ho gì. Riêng cái quân đội của ông Trịnh Minh Thế nó chỉ có 2.500 người. Và vì sau khi mà ông Trịnh Minh Thế đã đồng ý về rồi, ông Diệm đón tiếp tưng bừng ở Sài Gòn. Đạo quân được đi về mà hầu hết đã đi, quần áo là hầu hết là đi đất cả, tức là chưa có giày dép nữa. Quần áo thì nó không có được đồng phục đó, đại khái thế. Thì súng ống cũng rất là đơn giản. Thì đấy là cái mà ông Diệm ông đón tiếp ông Trịnh Minh Thế. Thì đấy là cái thiện ý của ông Diệm trong cái chuyện đó.
Thưa giáo sư, nhân nói đến tướng Trịnh Minh Thế, thưa giáo sư, cái chết của tướng Trịnh Minh Thế người ta cho rằng là có sự mờ ám, mà trong đó có cả thân nhân và gia đình của tướng Trịnh Minh Thế nghi ngờ rằng nó nằm trong cái chủ trương triệt tiêu các cái lực lượng quân sự của các giáo phái do chính phủ Ngô Đình Diệm ngầm thi hành. Thưa giáo sư, giáo sư nghĩ sao về cái nghi án này, thưa giáo sư?
Cái vấn đề Trịnh Minh Thế đó, bây giờ mình phải nhìn như thế này này, là cái vấn đề là ông Diệm khi ông ấy đưa ông Trịnh Minh Thế về là ông ấy làm một cái công việc rất là khó khăn để mà thống nhất các cái giáo phái vào, và ông Trịnh Minh Thế đã thỏa hiệp, và cái thỏa hiệp đó nó còn đi đến một cái giai đoạn nữa là chính tướng Trịnh Minh Thế khi đó đang ở trong cái liên minh giáo phái đó cùng với Tống Phương, thì á
tức là Nguyễn Thành Phương đó bạn ạ.
Vâng, Nguyễn Thành Phương đó, mà cái người giật dây này là Bảy Viễn. Bảy Viễn muốn dùng cái liên minh giáo phái đó để mà cứ tìm cách chống lại ông Diệm tới cùng, không có chấp nhận bất cứ một cái thỏa hiệp nào cả. Thì cũng lại trong cái cuốn của đại tá mật vụ Langston, ông thì ông nói rằng ông đã có khi ngồi cả đêm với tướng Trịnh Thế và thuyết phục hai ông này là không nên ở trong cái liên minh đó và phải tuyên bố đi ra. Thế thì trong cái buổi họp cuối cùng, mà cái này một cái người nữa, tức là ông Song Nhị, tức là một cái người cánh tay phải của ông Trịnh Minh Thế đó, thì cũng nói đến cái chuyện đó là cuối cùng là hai ông khi mà đi họp ở trong liên minh thì hai tướng Trịnh Minh Thế và tướng Phương là đứng ra tuyên bố chúng tôi không, chúng tôi tách ra khỏi liên minh, không ạ? Và như thế là cái liên minh mất hai ông đó, là mất hết cả cái lực lượng. Những cái công việc đó ông Diệm làm sao có thể quên được cái công việc mà ông Thế ông làm, là ông ủng hộ chế độ của ông ấy, không ạ?
Yeah.
Thế thì rồi cái thiện ý của ông Diệm là trong cái chuyện mà lôi kéo cho bằng được ông Thế về, để cho thấy rằng cái chuyện đó nó không thể nào có một cái ý đồ nào đó để mà có thể là ám sát ông Diệm. Thì một trong những cái tác giả mà để hẳn một cuốn sách mà viết về cái chết của ông Diệm thì đó là ông Serge Blagoc. Tôi xin nêu mấy cuốn sách một. Thứ nhất là trong cuốn của Langston, tôi sẽ nói rất kỹ ngay tí nữa. Thứ hai là trong cuốn sách của Serge Blagoc. Cái cuốn này Việt Nam mình ít ai biết lắm, vì dưới dạng photocopy. Và trong chương 9, Blagoc đã dành một cái câu như thế này: Who killed Trịnh Minh Thế? Ai đã giết Trịnh Minh Thế? Để chứng minh rằng, và bằng mọi giá, bằng mọi phỏng vấn, bằng tài liệu, để xem ai giết Trịnh Minh Thế. Thế thì, rồi cái phiền thứ ba nữa là cái ý anh nêu ra mà chắc nhiều thính giả không biết là hiện nay bà quả phụ Trịnh Minh Thế là ở trong cái thành phố của chúng tôi, cách nhau chừng vài chục cây số thôi, và có người con là anh Sơn. Thì anh Sơn sau này đã có tuyên bố rằng cái chết của bố anh ấy vẫn còn là một nghi vấn, và trách nhiệm là của nền đệ nhất Cộng Hòa, đúng không ạ? Nhưng mà anh ấy cũng như bà ấy không có trực tiếp nói rằng ông Diệm hay ông Nhu Diệm, cái đó chúng ta phải cho nó rõ ràng. Anh ấy đặt nghi vấn và đổ cái trách nhiệm cho đệ nhất Cộng Hòa nói chung thôi, chứ anh cũng không thể nào biết được. Mà trong những cái nguyên do đó anh nêu ra thay mẹ anh ấy, là anh cho rằng trong sách của anh Song Nhị, của ông Song Nhị cũng như của Blagoff, cũng như của nhất là của ông Landin thì chỉ cho thấy rằng một phát đạn bắn ở cổ xuyên từ đằng sau gãy ra phía trước. Nhưng mà riêng là bà Trịnh Minh Thế thì bà ấy nói rằng khi mà liệm xác chồng thì không phải một viên đạn mà hai viên đạn. Chính cái chỗ một viên hai viên đó nó gây ra những cái nghi vấn như anh nói, và cho đến bây giờ cái nghi vấn đó nó vẫn còn được người ta đặt ra câu hỏi. Thế thì bây giờ chúng ta thử xem những cái người mà có trách nhiệm nhiều. Tôi lấy ví dụ như là Edward Landin. Ông là người mật vụ, cho nên những cái chuyện như thế đó, ông Diệm có làm không qua mặt ông được đâu. Thứ hai đó, ông ấy là người, vì sau này ông ấy bảo lãnh con của gia đình của phụ Trịnh Minh Thế, tức là ông Trịnh Minh Thế, ông ấy sống nghèo lắm, không lúc mà chết đó, không có tiền bạc gì. Thì ông Landin đã nuôi các con và coi như là cha nuôi của những người đó. Nếu ở trong cái tinh thần đó, nếu ông Diệm ông Nhu giết, tôi tin chắc ông Landin sẽ viết ra. Nhưng mà tôi đọc cuốn sách của ông ấy, cái phần mà viết về Trịnh Minh Thế dài khoảng 112 trang đó, tôi không thấy ông nói điều đó. Nhưng mà đại khái ông nói thế này, là khi mà được tin, lúc đó ông đang ngồi với ông Diệm, thì được tin ông Nhu vào báo là ông Trịnh Minh Thế đã chết. Thì lúc đó đó, ông ấy thấy ông Diệm rất buồn, rồi bắt đầu rung người lên xong rồi khóc. Thì ông Landin đã đến và vỗ vai xoa dịu ông ấy và nói một câu như thế này: tình bạn ở trên đời này có như thế thật là một hiếm lắm, mới có được một tình bạn như vậy. Thế thì sau đó thì ông ấy không nói gì về ai giết hay là mà tôi nghĩ là bởi vì ông không viết được, bởi vì ông không biết gì, hay là ông không thể nào tìm thấy cái dấu vết gì để mà chứng tỏ rằng ông Diệm ông Nhu giết, phải không ạ? Thành ra ông ấy không nói gì trong cái cuốn sách cho đến lúc trang cái kết thúc cái phần đó. Ông ấy chỉ nói ông ấy đưa cái linh cứu của ông Trịnh Minh Thế về núi Bà Đen, đại khái thế thôi. Thế thì điều đó cho thấy rằng là cái người giết là ai thì sau này chính người Pháp, một cái anh ở trong cái cano mà của ở căn gần cầu chữ Y đó, thì là đã, chính anh ta thú nhận là anh ta đã giết để trả thù cho tướng, một ông tướng đã bị Trịnh Minh Thế giết trong một vụ ám sát trước đây, tướng Mặt Sông hay gì đó. Thế thì đã có người nhận như thế rồi, nhưng mà thiên hạ nhất định cứ nói rằng cái chuyện nó không có.
Thế giáo sư hình như là cầu Tân Quận chứ không phải cầu chữ Y.
À vâng, cầu bây giờ tôi cũng nhớ không rõ đấy.
Vâng.
Thế nhưng mà trong cái chuyện cầu Tân Thuận này thì ông Landin ông ấy có chê trách một tí, là ông nói là các cái tướng lãnh, các cái ông mà đã chỉ huy quân đội Việt Nam đó, là đáng nhẽ không nên đẩy ông Trịnh Minh Thế với cái quân của ông đó đó, bởi vì vũ khí chỉ là vũ khí cầm tay đó. Vì cái việc mà đưa ông Trịnh Minh Thế đứng ở chỗ cầu Tân Thuận đó, chỗ bên này cầu đó, thì đấy là một cái rủi ro, hoặc là một cái mà cái vị chỉ huy của chúng ta đó, tức là các tướng Dương Văn Minh ấy, là có thể là đã không nên để ông đi ở trong cái vai trò hàng đầu như thế. Thì ông Landin có chê trách mấy cái người sĩ quan chỉ huy của chúng ta. Thế nhưng mà trong tất cả những cái người, ngay bây giờ xin lỗi về ông Song Nhị nữa, thì ông Nhị Lan chứ, xin lỗi, thì ông Nhị Lan á, ông ấy nói rằng chính ông ấy là người sau khi mà ông Trịnh Minh Thế chết thì ông có đến rồi, trong ông có lo lắng trong cái vấn đề tẩm xác chết á, hiểu không ạ? Thì ông cũng chỉ nói như là cái như nhiều người nói là chỉ có một vết đạn xuyên từ sau gáy ra, và ông chỉ có một vết đạn thôi. Bây giờ chúng ta thử xét xem ý kiến của bà Trịnh Minh Thế đó, chúng ta thử nhìn xem những cái vết thương mà do đạn đó, bắn đó, và nó như thế nào đó. Nhiều khi thưa anh và thưa quý thính giả, nó phải là chuyên viên mới biết được là cái đạn nó như thế nào, và lúc đó tôi không hiểu là bà có đủ bình tĩnh và bà để quan sát từng ly từng tí như thế không? Hay là bà lúc đó bà không có ở đó, bà đang ở dưới Tây Ninh, và đến tối 9-10 giờ tối thì được tin thì bà mới đi từ dưới Tây Ninh lên, rồi hấp tấp lên thì là khóc lóc, rồi bắt đầu tiềm tẩm niệm vào ban tối như vậy đó. Thì tôi không hiểu là bà có đủ được cái sáng suốt và đủ được cái bình tĩnh để mà biết rằng có hai vết đạn mà như bà trình bày sau này hay không. Là bởi vì cái nhiều khi cái điều đó phải có gọi là bác sĩ về
giảo nghiệm dạ.
Vâng, giảo nghiệm mới biết được cái vâng. Đường đạn nó đi như thế nào. Ngay cả cái đường đạn đi như thế nào phải có bác sĩ mới có thể biết được cái chuyện đó. Chứ còn một người đàn bà trong cái hoàn cảnh đó tôi cũng rất là ngại. Tôi không dám nói là sai nhưng mà tôi rất ngại. Và khi mà nói cái điều đó ra đó thì rất là khó hiểu. Mà nếu mà cả bây giờ cả có hai viên đạn thì cũng chẳng có cái gì để mà bảo rằng nếu mà một viên đạn thì là do người Pháp bắn, mà hai viên đạn thì là do người của ông Diệm ông Nhu bắn. Thế rồi có những người lại speculation thêm, tức là suy đoán thêm là họ nghĩ rằng là ông Diệm đó là ông Nhu chứ, sợ cái vai vế mà lớn của ông Diệm của ông ấy thế đó, thành ra muốn diệt trước đi cho nó xong cái phòng ạ.
Yeah.
Thì cái điều đó tôi thấy rằng nó hơi đứng về phương diện logic mà giờ nói á, thì thực tế là lúc đó là ông Diệm đang cần ông thế lắm chứ. Cái thế mà có thể nói là sống còn của chế độ, thêm được một người giáo phái, bây giờ diệt cái người giáo phái đó đi thì còn gì là chế độ nữa, nó lung lay lắm.
Yeah.
Anh không có lý do, bây giờ cái lý do, bây giờ nếu một người nào nói thế thì cho biết cái lý do gì, mà, sâu xa gì mà đến nỗi mà ông Diệm, ông Nhu lại giết một người như thế, một người mà cầu khẩn để cho người ta về. Phải nhờ Lenin, phải nhờ ông Đồng, tức là bộ trưởng, về sau này ông làm bộ trưởng, ông Đồng ấy, liên lạc với ông Thế để mời ông về, rồi thì là giúp tiền, giúp bạc cho ông. Thế thì lý do gì mà sâu xa gì để mà có thể mà giết, và trong khi mà cái vai trò của ông Thế rất là quan trọng trong lúc đó. Mà ông Thế thì tỏ ra trung thành rõ ràng, tức là ông tách ra khỏi liên minh giáo phái và cùng với ông tướng Phương đó, thì hai người đó
yeah.
Như vậy là thuộc về phe quốc gia, làm tại sao có thể giết một cách vô lý như vậy.
Yeah.
Thành ra những cái điều đó chúng ta nên dùng cái sự thông minh, khách quan và những cái gì mà có chứng tỏ bằng tài liệu.
Yeah.
Riêng về BlackRock chẳng thì ông ấy cuối cùng ông không có, ông cũng xem và cũng hỏi hết mọi người, phỏng vấn nhiều lắm, các cái tướng lãnh cao đài rồi cả những cái người tài xế này tới kia, thì cái cuốn sách của BlackRock phải dài lắm.
Yeah.
Thì ông không bao giờ dám quyết định là bảo là cái đó là ông Diệm, ông Nhu giết cả.
Yeah.
Nhưng mà những cái người chuyên môn đã nói như thế, tại sao chúng ta lại có thể mà khẳng định là ông Diệm, Nhu chết được?
Không? Vâng. Thưa giáo sư, chúng tôi cũng đã có hân hạnh được phỏng vấn bà quả phụ Trịnh Minh Thế, cả anh Trịnh Minh Sơn rất nhiều lần, 2-3 kỳ. Rồi chúng tôi cũng có phỏng vấn ở luật sư Đinh Thạch Bích, là một cái người mà có thể nói là sát cánh như là,
vâng.
Là như là đàn em của ông Thế. Từ những thời còn ở trong rừng núi cơ, thì ông Đinh Thạch Bích cũng xác nhận tương đối khách quan và như là giáo sư vừa mới trình bày là không làm gì có cái chuyện mà ông Diệp lại đi hạ sát ông Thế một cách vô lý như vậy. Nhưng mà riêng anh Trịnh Minh Sơn thì có vẻ cương quyết là cứ nhất định cho rằng cái này là do âm mưu của đệ nhất Cộng Hòa. Chúng tôi xin phép được chuyển qua một cái đề tài khác. Thưa giáo sư, cho đến giờ phút này là đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vẫn có người cho rằng cái cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 là có nguyên nhân kỳ thị tôn giáo ở trong đó. Thứ hai là người ta có chê trách chính phủ Ngô Đình Diệm thời đại nhất Cộng Hòa đã không khéo xử thế trong vấn đề này để nó trở thành ra một cái tai họa cho đất nước. Thưa giáo sư nghĩ gì về những cái luồng dư luận như thế, thưa giáo sư?
Cái dư luận thì nó khác với lại thực tế, thưa anh và thưa quý thính giả. Về vấn đề kỳ thị Phật giáo đó, bây giờ nếu mà chúng ta căn cứ vào tài liệu đi, chúng ta nói cái gì dựa trên tài liệu đi, thì khi có cái vụ Phật giáo đó, thì bên Phật giáo cũng có nghĩ tới cái chuyện là nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp và đưa người sang để điều tra. Nhưng mà ông Diệm đã làm bước trước, tức là nhờ giáo sư Bỉ Hội, và ông ấy sang bên đó, ông ấy liên lạc và yêu cầu Liên Hợp Quốc cho cử phái đoàn sang để điều tra về cái vụ Phật giáo. Thế thì khi đó thì cái phái đoàn đã đến, và phái đoàn đến thì gồm nhiều quốc tịch lắm, hầu hết là các cái quốc tịch mà theo Phật giáo cả. Thì cái phái đoàn đó là khoảng 11-12 người, bây giờ tôi không nhớ rõ. Thế thì khi phái đoàn sang thì họ có một số những cái tiêu chuẩn của họ. Thứ nhất là họ không chấp nhận bất cứ một cái tiếp tân, tức là cái ưu đãi nào của chính quyền. Họ chỉ yêu cầu là cho họ đi gặp những người họ muốn gặp, nhưng mà bảo là tiếp tân ăn uống họ tuyệt đối họ không có. Họ không chấp nhận cái đó vì họ sợ bị mua chuộc. Thứ hai đó là họ đã phỏng vấn tất cả khoảng 100 người, mà trong đó hầu hết, mà những cái người đây đều là đánh số thôi, tức là X, Y hay là gì đó. Thì trong đó phỏng vấn hầu hết các lãnh đạo Phật giáo như Thượng tọa Thích Minh, Thích Tâm Châu hay nọ kia. Chỉ có riêng ông Thích Chí Quang thì ông mới vào trong tòa đại sứ, trong tòa đại sứ Hoa Kỳ thành ra không phỏng vấn được. Thế thì và phỏng vấn những người ở trong còn bị giam, tức là các sinh viên, rồi các cái người Phật tử, rồi phỏng vấn những cái khu vực như là ở Huế, tức là nhiều như vậy, cái số lượng là 100 người. Thì họ đã phỏng vấn như thế, và bây giờ tôi cũng đã viết một cái bài về cái cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc. Thì tôi cũng không thấy là ngay cả cái người tiêu biểu nhất bây giờ chúng ta, mà lúc đó là ông ấy giấu tên, nhưng mà sau này khi mà hồ sơ xong thì họ bạch hóa cho biết cái đó là của Thượng tọa Thích Tâm Châu. Được hỏi ngay chính Thượng tọa Thích Tâm Châu là ông Diệm có kỳ thị Phật giáo không? Chính Thượng tọa Thích Tâm Châu xác định là không. Đối với tư cách mà ông đã gặp ông Diệm thì ông không thấy ông Diệm là người kỳ thị Phật giáo. Cái kỳ thị Phật giáo nó cũng rất là bằng bạc, và có thể là do những cái thành phần ở dưới, hay là những thành phần mà xu nịnh, ngay cả người Phật giáo, ví dụ làm tỉnh trưởng cũng có khi tưởng rằng là làm như thế là đẹp lòng Diệm rồi họ làm. Cái đó là một trong những cái điều mà nó có thể xảy ra, hoặc là một trong những cái người mà tờ khai đó thì có một người được cho rằng thì là khi đang đọc kinh, tụng kinh nhưng mà to lắm thì bị hàng xóm người ta phàn nàn. Thì cảnh sát có đến và yêu cầu là thì là tụng kinh xin ở cái giờ nào mà cho giấc ngủ người ta, ví dụ được yên, hiểu không ạ? Ví dụ đến 8-9 giờ tối thì thôi, nhưng mà không được tiếp tục cho đến lúc 12 giờ đêm hay là lúc 3-4 giờ sáng. Thế thì cảnh sát có đến thì cái đó cũng được coi là một cái plan, là một cái coi là cái kỳ thị Phật giáo. Thế nhưng mà nếu mà xem xét hết cái hồ sơ của Phật giáo cho đến lúc ông Diện đổ đó, thì Phật giáo vừa kết thúc cái hồ sơ đó và họ mang về bên Mỹ. Thì Capolos tìm cách là không muốn cho cái phái đoàn Liên Hợp Quốc đó trình bày cái hồ sơ đó ra trước Hội đồng Liên Hợp Quốc nữa, bởi vì hắn thấy là trình bày ra bất lợi. Nhưng mà dù sao thì cuối cùng là cái hồ sơ đó cũng đưa ra và họ đến kết luận. Kết luận rất rõ ràng trong chừng 3-4 câu thôi là ở Việt Nam không có vấn đề kỳ thị Phật giáo, tức là chế độ này không có kỳ thị Phật giáo. Nếu chúng ta đã tin tưởng vào cái phái đoàn đó và những sự làm việc của họ và những cái cuộc phỏng vấn đó, thì cái kết luận đó chúng ta phải coi như là một cái văn bản chính thức và chúng ta nên chấp nhận đó và đừng có nghĩ theo cái cá nhân, cái bản thân mình nữa. Và làm như vậy nó sẽ gây rất nhiều những cái chia rẽ và những cái vấn đề mà tôi thấy không thấy cần thiết. Riêng cá nhân tôi thật sự bây giờ vấn đề Phật giáo tôi không muốn đặt ra nữa, là bởi vì tôi nghĩ rằng cái chuyện Phật giáo nó xảy ra cũng như cái chuyện tương lãnh là do cái chính sách đường lối của Mỹ, người Mỹ giật dây, người Mỹ điều động những cái chuyện đó. Thành ra bây giờ trách ai, trách gì thì cũng là trách người Mỹ thôi. Và đó là công việc của người Mỹ người ta làm. Và Phật giáo cũng bị lợi dụng. Khi mà năm 63 đó, thì Phật giáo được người Mỹ ủng hộ như thế nào, đã lên tiếng như thế nào, đã viết bài như thế nào. Và chỉ cần 2-3 năm sau, khi mà Phật giáo đấu tranh ở miền Trung, thì thái độ người Mỹ ra sao, chúng ta đã thấy. Ông Kỳ mang cả quân đoàn ra và chiếm thành phố Đà Nẵng, xong rồi ra hành quân ra Huế, dẹp bàn thờ Phật giáo. Và lúc đó là êm rơ, ông Loan đã bắt ông Thượng tọa Chí Quang lên máy bay và đưa về Sài Gòn và giam tạm thời ở cái bệnh viện Duy Tân của bác sĩ Nguyễn Duy Tài. Và ông đã tuyệt thực 100 ngày. Và trong cái việc tuyệt thực 100 ngày đó, thì ông Kỳ có nói với ông Nguyễn Duy Tài rằng, nếu anh mà để ông Chí Quang này chết, thì anh liệu cái đầu của anh ấy. Rồi ông cũng chấn an ông đại sứ Capolos rằng này, ông ạ, nếu một người tu hành thật sự đó, mà tuyệt thực thì tôi sợ lắm, bởi vì họ có thể hy sinh mạng sống của họ cho cái lý tưởng của họ. Nhưng đây ông sư này là một nhà chính trị, ông cứ tin đi, ông Chí Quang không chết. Và vì thế ông đã tuyệt thực trong 100 ngày và không chết. Mà theo nguyên tắc, theo cái vấn đề về cơ thể đó, thì trên thế giới, Anh Y Lan hồi đó có một số người tuyệt thực, họ sống được 61 ngày thôi, mà đó là những thanh niên đó. Nhưng mà trong 61 ngày đó, thì họ phải có uống nước, uống các cái nước duy nữa, và trong nước đó phải có pha muối, mà nếu không nước lã không là họ cũng chết, phải có pha muối. Nhưng mà họ cũng chỉ sống được 61 ngày, đấy là cái thành tích kỷ lục về vấn đề sống. Vậy mà Thượng Tọa Chí Quang đã sống 100 ngày tuyệt thực, và lúc dậy, lúc ra khỏi dưỡng đường Duy Tân, Thượng Tọa có thể đi về nhà một mình. Và thế thì hỏi rằng trong cái thời gian đó, Thượng Tọa có được ăn uống gì không? Thưa có, tức là được truyền nước biển, được ăn các cái nước duy, và vì thế Thượng Tọa vẫn còn sống. Chứ còn nếu không, Thượng Tọa chết rồi.
Tức là nước trái cây đó không ạ?
Dạ, nước trái cây và các nước có chất bổ ở trong đó thì họ truyền cho và vì thế mới sống được, chứ còn không ai, không phải là siêu nhân để có thể sống được. Thành ra cái việc làm đó cho thấy ông Thích Quang trước đây tuyệt thực thì được hàng nghìn, hàng vạn người Phật tử đi biểu tình. Tại sao bây giờ không ai đi biểu tình nữa? Tại sao như vậy? Tại sao không đặt những câu hỏi như vậy? Và cuối cùng vì cái thất bại chính trị đó mà Thượng Tọa Thích Tịnh Khiết yêu cầu Thượng Tọa Chí Quang rút lui, từ nay không xuất hiện nữa, và từ đó ông không có xuất hiện nữa.
Yeah.
Thì đấy là một cái để hai giai đoạn để thấy, cùng là Phật giáo tranh đấu, giai đoạn trước thì kết quả, giai đoạn sau không kết quả. Các anh phải, chúng ta, người thính giả cũng như thưa anh, và chúng ta phải suy nghĩ về hai giai đoạn đó,
yeah,
để thấy tại sao nó như thế. Dạ vâng.
Vâng. Thưa giáo sư, động lực nào đã thúc đẩy các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có rất nhiều vị là người thân tín và đã từng thọ ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đứng ra làm đạo tránh mà người ta gọi là cách mạng vào 1 tháng 11 năm 63 để lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính quyền của ông ta, thưa giáo sư?
Cái vấn đề Phật giáo, tướng lãnh cũng như vấn đề Phật giáo, tôi nghĩ nó là một vấn đề, tức là nó do cái chính sách của người Mỹ mà nó ra cái chuyện như vậy. Thì chúng ta nhớ rằng trong cái vai trò mà người Mỹ mà lật đổ Diệm là vai trò người Mỹ là chính, và cái đó phải nói là cái bộ máy hành chính của Tòa Bạch Ốc có thể có cái sự đồng ý một cách nào đó minh nhiên hay mặc nhiên hay là gián tiếp của Tổng thống Kennedy, nhưng riêng Tổng thống Johnson lúc đó là phó thì ông không chấp nhận cái việc mà giết Tổng thống Diệm cũng như là ông Ngô Đình Diệm. Vì thế sau này Tổng thống Johnson, tôi xin trích dẫn câu nói của Tổng thống Johnson nhận xét về các tướng lãnh, thì Tổng thống Johnson nói như thế này, gọi các tướng lãnh đảo chính là những bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa. Tướng lãnh mà ông ấy gọi là ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa. Một cái câu nhận xét thứ hai của một cái người tổng thống khác, tức là Tổng thống Nixon, thì trong cái cuốn sách No More Việt Nam đó, ông có viết như thế này, dĩ nhiên ông viết với cái giọng điệu không có vẻ cao bồi Texas của Tổng thống Johnson, mà ông viết rất nhẹ nhàng thế này. Ông Diệm là một người quốc gia chân chính, đáng hãnh diện, vì không quỷ lị vào Hoa Kỳ cũng như trước đây chống lại người Pháp. Trong câu này chúng ta thấy có hai điều, chống lại người Pháp và không quỷ lị vào Hoa Kỳ. Cái câu này rất là quan trọng, bởi vì đó cho thấy rằng cái chính sách của Hoa Kỳ và chính sách của Việt Nam, của ông Diệm, nó không giống nhau. Không giống nhau thì anh phải bị thủ tiêu thôi, anh phải bị loại trừ thôi. Và ông ấy nói về phía Phật giáo, ông ấy nói như thế này, không bao giờ một người Phật tử bị bắt vì hành đạo giáo của mình. Thế bây giờ câu hỏi này cũng thể đặt cho tất cả những cái người Phật tử sống ở miền Nam Việt Nam, là có bao giờ anh bị chính thức do cái ông Diệm hay là ông Nhu mà đi đến chỗ là bắt vì hành đạo giáo của mình không? Và ông Nixon nói tiếp, và cũng không có một bằng chứng hiển nhiên nào, bằng chứng ông gọi là hiển nhiên nào, chứng tỏ rằng ông Diệm chèn ép những người theo đạo Phật trên căn bản tôn giáo, trên căn bản tôn giáo. Đó là chính trị không phải tôn giáo, tức là cái phong trào đó là chính trị không phải tôn giáo. và trong đầu một số người đằng sau cái hiện tượng tranh đấu đó. Thì đấy là tôi nhận xét bởi hai vị tổng thống Mỹ để cho chúng ta thấy cái điều đó. Thì trong cái việc mà chính sách của Mỹ đối Việt Nam thì có cái chuyện là có cái bất đồng giữa ông Diệm và chế độ với lại người Mỹ. Thành ra đó, cái tổng thống Kennedy đã loại trừ ông đại sứ Nôn Tinh về và đưa ông Cabot sang. Mà khi mà đưa ông Cabot sang đó, thì người ta biết đây là ông này có nhiệm vụ sang. Và tôi vẫn nói đùa, ông ấy có cái license killing, tức là cái license để giết người trong túi rồi. Thành ra khi sang đó, là trước sau thì ông Cabot cũng giết. Bây giờ cái người mà tay sai để mà giết ông Cabot là ai? Thưa là...
Xin lỗi giáo sư, sao lại giết ông Cabot ạ?
À xin lỗi, Cabot giết ông Diệp Nhu là ai? Thưa cái người đó là cái anh Conin, cái anh này là cái vai chủ chốt. Mà ông Cabot gọi là giữa anh dispensable man, tức là một cái người chủ chốt ạ, phải không ạ? Và cái tài liệu này, cái tinh thần này cũng được ông Colby, cũng là một anh chùm bản vụ khác, đã viết hẳn một cuốn sách dày cả 500 trang và cũng nói rằng vai trò của Conin là sang để là để mà làm cuộc đảo chính đó. Thế thì cuộc đảo chính nó do Cabot chủ xướng ở Việt Nam, tôi nói ở Việt Nam là do Cabot chủ xướng. Nếu Cabot không chủ xướng, không có chuyện đó. Thứ hai, cái người tay chân của Cabot là Conin và ông đã tiếp xúc với các cái tướng đảo chánh để mà lập ông Diệm, thì có tiếp xúc với lại ông Khiêm rồi tướng Khánh và như là cả Trần Văn Đôn nữa. Thì những người này đã họp với nhau, rồi riêng ông tướng Đôn thì là họp ở Nha Trang và họ đã đi đến cái quyết định là phải loại trừ ông Diệm và do sự bảo trợ của người Mỹ. Nếu không có cái sự bảo trợ đó thưa anh, các tướng lãnh có dám làm không? Nếu không có cái quyết định bảo trợ, không bao giờ các tướng lãnh dám làm. Và ngay cả khi làm xong rồi thì cũng tìm cách mà chạy tội nữa. Và vì thế chúng ta thấy cái hình thức là chạy tội rất nhiều. Thì những cái người mà bây giờ mà nói chung đó, cái người mà sau này người ta thấy là quan trọng nhất là ông Trần Thiệt Khiêm, là người chủ động trong vai trò giáp sắp xếp, rồi những người mà thực hành là ông Mai Hữu Xuân, một người rất có cái thành kiến với ông Diệm, là bởi vì ông Diệm đã lên hạch tội về vấn đề tham nhũng, rồi tướng Dương Văn Minh đều là có những cái thù oán cá nhân. Tôi có đọc cái cuốn hồi ký của đại tá Phạm Hoa, lúc đó là đại úy chánh văn phòng của ông Khiêm đó. Thì trong cuốn sách gọi là Đôi Dòng Ghi Nhớ thì ông có viết rất dài dòng về chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà giết ra thì đổ tội cho mình ông đại Vinh Nhung thôi, thì ông đại Phá Hoa mới nói rằng ông sau mấy ngày sau thì ông có hỏi ông đại Vinh Nhung, thì đại Vinh Nhung nói rằng giết một người rồi bây giờ một người kia chống đối thì giết cả hai người đâu có sao, thì đâu có thêm gì. Tôi thấy cái chuyện đó ông bảo ông phải nói công nhận ông Phạm Bá Hoa là người viết rất là khéo léo, né tránh hết được tất cả những cái gì mà ông Khiêm đã làm, và khéo léo vô cùng, nghĩa là chạy tội cho cái người lãnh đạo của mình. Ví dụ trong cái câu ông thiếu tá Nhung trả lời ông Phạm Bá Hoa này, một người cũng vậy mà hai người cũng vậy thôi, hai người cũng khó khăn lắm nhưng chắc ăn hơn. Rồi thì lý do tại sao giết ông Diệm là vì này, ông Diệm chống cự lại sau khi ông Nhu bị tôi đâm chết, nên tôi phải thanh toán luôn, có lệnh cũng được, mà không có lệnh cũng vậy thôi, cho nên chắc ăn lúc đó đâu có được lệnh của ai đâu. Hai câu đó nó cho thấy rằng cái việc giết người như một ông tổng thống như là việc chẹp con vậy, thật ra nó là có cái quyết định mà tất cả đó đều là đồng lõa trong đó, tôi gọi đó là một cái việc đồng lõa, một cái complot. Chứ giết một tổng thống và một ông cố vấn là một chế độ, nó là một complot chứ không thể nào là một việc của anh Nhung thật. Bởi vì sao người ta cứ đổ tội cho riêng ông Nhung để chạy tội thôi. Và vì thế đó, khi mà được ít lâu sau đó thì là ông Nguyễn Chánh Thi lại giết ông Nhung để mà bịt kín hết tất cả mọi chuyện. Thì đấy là câu chuyện mà tôi gọi là lý do tại sao mà các tướng lãnh đã làm như vậy đó.
Kính thưa giáo sư, chúng tôi xin phép được đóng góp một chút dữ kiện về vai trò của ông Conin. Chúng tôi đã được hân hạnh phỏng vấn đại tá Phạm Bá Hoa, và trong cuộc phỏng vấn này, ông Phạm Bá Hoa có cho biết trong cái ngày đảo chánh thì ông Conin đang ngồi ngay tại văn phòng của Đại tướng Trần Đình Khiêm ở Bộ Tổng thống Mưu, ngồi ở một cái phòng ở đằng sau ở văn phòng của Đại tướng Trần Đình Khiêm, theo dõi tình hình cuộc đảo tránh. Và ông ta có sách theo một cái sắc mau anh, cái túi nhà binh đó, đựng đầy tiền toàn giấy 500 ở trong đó. Thưa giáo sư, để trở lại với cuộc phỏng vấn, xin giáo sư vui lòng cho biết cái hậu quả của chính biến này đã đem đến những gì cho miền Nam Việt Nam, thưa giáo sư.
Thưa thì thật sự nó là chỉ làm chuỗi những hậu quả. Nếu mà nói hậu quả đó thì cái đó là cái chính sách sai lầm của Mỹ rất nhiều. Cái sai lầm thứ nhất của cái thời Eisenhower thì không nói làm gì, rất là tốt. Nhưng mà đến cái thời Kennedy về về chính trị và không có nghe lời Eisenhower. Khi Kennedy lên làm tổng thống thì ông kia ông đã dặn rằng anh phải bằng mọi giá giữ Lào, không ạ? Vậy giữ được Lào thì là cái cửa ngõ vào Việt. Vậy mà ông Kennedy rồi với Harriman đã làm cái việc trung lập Lào. Khi làm trung lập Lào thì ông Diệm coi như là ông mất miền Nam rồi. Ông rất là lo. Và đấy là cái hậu quả thứ nhất mà chính quyền Kennedy đã làm. Cái hậu quả thứ hai, thưa anh, là giết ông Diệm. Và vì thế thì chúng ta đã đọc những cái tài liệu của ông Bùi Tín hay của những họ bắt đầu họ, ngoài Bắc họ thấy rằng thôi giết được kẻ thù, bây giờ có người đã giết được kẻ thù cho họ thì họ chuẩn bị chiến tranh và họ tấp nập để mà tìm cách đi vào miền Nam. Rồi thì việc đổ quân của người Mỹ vào miền Nam như thế, chúng ta đã thấy như thế, thì đó là cái hậu quả. Nếu mà cho thời ông Diệm nhất định không có cái chuyện mà người Mỹ đổ quân như thế, đúng không ạ? Và cái hậu quả đó thì bây giờ không ai lường được, mà lường được đấy, tức là thấy một cái hậu quả, tức là miền Nam dần dần sụp đổ và mất vào tay Cộng sản. Cái hậu quả đó rất rõ ràng.
Thưa giáo sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thế người ta cho rằng ông Ngô Đình Nhu là não bộ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Vậy thì theo giáo sư, viễn kiến chính trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm như thế nào, thưa giáo sư?
Ông Diệm là có một viễn kiến chính trị rõ ràng, mà cái công để tìm ra được cái đe giờ này là công của ông Edward Miller, một cái nhà sử trẻ. Thì trong cuốn sách viết về chế độ Ngô Diệm, tôi đặt bài đầu tiên tôi viết là viết về cái viễn kiến chính trị của ông Diệm. Thì cái viễn kiến chính trị của ông nó rất đơn giản thôi, tức là ông không hợp tác với người khác và coi kẻ khác là người thù. Vì thế 2-3 lần ông Bảo Đại, một người ông ra tham chính lúc ở Hồng Kông, và ông đều từ chối cả. Và ông chẳng những từ chối mà ông còn đối lập với ông Bảo Đại nữa, bởi vì ông không chấp nhận cái giải pháp nửa vời của ông Bảo Đại, tức là vẫn theo người Pháp. Điểm thứ hai, ông không chấp nhận chế độ Cộng sản và bằng mọi cách ông ấy phải đối đầu với nó. Chính vì thế ông vào cái thế lưỡng đầu thọ địch, một phía là người Pháp, một thế là Cộng sản. Và cũng chính vì thế mà ông ấy phải lưu vong. Và bởi người Pháp cho biết rằng nếu ông lại sẽ bị Cộng sản ám sát giết. Thành ra ông ấy phải lưu vong sang bên Mỹ. Sang bên Mỹ ông ấy cũng không có đạt được những kết quả mong muốn. Nhưng mà khi ông về làm thủ tướng thì ông có cái cơ hội thực hiện cái viễn kiến chính trị của ông ấy. Tức là bài chế độ phong kiến thực dân và triệt tiêu chế độ Cộng sản. Hai cái vai trò đó ông đã làm và ông đã thực hiện. Và ông Nhu chỉ là người thừa kế cái chính sách mà ông Diệm đã đặt trong vào thôi. Và chính vì thế đó là cái con người của ông Diệm đó, nó không phải chỉ là một cái người mà thiển cận hay là nhìn gần, mà ông đã có một cái nhìn sâu xa và về chính trị của Việt Nam. Và hai cái điều đó đều phải thực hiện cho mà được. Dĩ nhiên nó rất khó cho ông ấy. Trong khi thì một phần đông người ta hoặc là theo Cộng sản, phần đông người khác thì thấy rằng đánh Cộng sản không được thì phải theo Pháp và đi theo giải pháp Bảo Đại. Đó là hai giải pháp mà ông Diệm đều không đồng ý. Và ông tìm một giải pháp thứ ba, tức là không theo Cộng sản, đánh Cộng sản, chống Cộng sản và chống cả cái người Pháp nữa. Vì thế ông đã loại trừ người Pháp ra sau khi chúng ta giành được độc lập. Và cái giải pháp thứ hai là tìm cách mà chống Cộng sản nữa. Nhưng mà tất cả hai cái giải pháp đó thì cái giải pháp thứ nhất là loại trừ người Pháp ông đã đạt được. Nhưng mà cái vấn đề mà chống lại Cộng sản thì ông đã bị giết giữa đường. Và vì thế ông đã không thành công trong những cái con đường của ông ấy.
Yeah. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với giáo sư trong nhiều chương trình khác nữa.
À, thưa, cũng xin lỗi anh ký giả Hồng Phúc và độc tính giả. Tôi biết rằng với một tiếng đồng hồ tôi không thể nói nhiều được và có thể nói. Cái đề tài này ít chấm là phải dành 4-5 cái buổi thì mới có nói đến tận nguồn, tận gốc và mới có khả năng thuyết phục được người nghe. Thế nhưng mà thời giờ nó quá hẹp vậy, chúng tôi chỉ nói được tóm tắt và có nhiều điều chúng tôi không được cơ hội nói. Chúng tôi cũng xin thành thật cáo lỗi với quý vị thính giả và xin hẹn quý vị ở trong những cái chương trình khác của Đài Việt Nam. Và xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã dành cho chúng tôi những giây phút để có dịp nói với độc giả.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.